This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị dựa trên cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Và chúng tôi xin được tiếp với cái phần đau ốm của cái ngày xa xưa, trong cái mục được mang tên là Những cái bệnh sinh ra bởi vi trùng. Kính thưa quý vị, về những cái bệnh mà ngày nay người ta cho là có vi trùng sinh ra, thì ngày xa xưa các cụ cho là các cơ thể trong người nó suy kém. Mỗi cơ thể suy kém thì phát sinh ra những cái bệnh riêng. Nhiều khi vì cái hàn nhiệt mà sinh ra. Có bệnh thì ngoài da, có bệnh thì bên trong lục phủ ngũ tạng. Vốn không phải là một y sĩ và cũng không có kiến thức nhiều về cái cơ thể con người, thì ở đây tác giả Toán Ánh chỉ trình bày sơ qua một số những cái bệnh tật thông thường, cũng như là những cái lối chữa cổ truyền có lối được lưu truyền tới ngày nay và còn đang được áp dụng, cũng như là có lối thì ngày nay không được ai theo chữa nữa. Đầu tiên xin được nói đến đau đầu. Thưa quý vị, cái bệnh đau đầu nhức nhói khó chịu, nhiều khi xong chườm đều không khỏi, phải tới các ông lang xem mạch rồi sau đó mấy ông mới bóc thuốc. Và cũng có khi thì ông lang cho thuốc cao để mà dán vào hai bên thái dương nữa. Đó là nói về cái bệnh đau đầu. Còn cái bệnh đau răng của ngày xa xưa thì người ta thường nói như thế nào? Thưa quý vị, thứ nhất là đau mắt, thứ nhì thì dắt răng. Chỉ dắt răng thôi thì cũng đã khổ rồi. Đó, đừng nói đến là đau răng nhé. Đau răng có thể là cái mỏng răng nó sưng lên. Có thể là vì sâu răng. Sưng mỏng răng tức là sưng ở cái loại nơi răng nó mọc lên. Đối với trẻ nhỏ thì người ta dùng mật ong bôi vào. Đối với người lớn có cái thứ thuốc riêng để sát vào. Hay hoặc là cũng có khi thì dùng lá cao dán ở bên ngoài. Thưa quý vị, sâu răng là chính những cái răng nó bị sâu ăn. Ngày xưa thì người ta nhổm răng và ăn trầu, ít khi bị sâu răng lắm. Cho nên thỉnh thoảng có người mà bị sâu răng thì thường dùng rễ của một thứ cây rất là đắng, gọi là rễ tế tân. Để mà ngậm, thưa quý vị, hoặc là dùng thuốc để mà bôi vào cái răng. Đó. Có những cái người mà đi nhổ răng rong, họ thường bảo là trong răng có một con sâu nó ăn, cho nên nó rất là đau. Sau đó họ bôi thuốc, họ cho ngậm thuốc một lúc rồi nhổ ra, sẽ có những cái con sâu nó bò trong nước. Dân ta thì chất phác, thường tin mấy ông thầy dạo này lắm. Có khi họ bôi vào răng một cái chất thuốc gì, rồi họ ghé mồm vào, họ thổi mạnh một cái và cái chiếc răng sâu nó rơi ra ngoài. Nhưng mà thường thì những cái người nhổ răng dạo này họ chỉ nhổ những cái chiếc răng tiền hàm hay hoặc là răng sữa của các trẻ em thôi. Họ không có dám nhổ những cái răng hàm, răng cấm cũng như là răng nanh đâu. Có lẽ là họ có một cái thuật gì cho nên dân chúng lúc bấy giờ rất là tin họ. Ngày nay thì những thị dân cũng như là những cái người mà cẩn thận thì đau răng, thế mà đau răng là họ tới nha sĩ, phải không thưa quý vị? Đó là nói về đau răng của ngày xa xưa. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái đau mắt. Thưa quý vị, đau mắt thì người ta thường dùng những cái thuốc cổ truyền. Trong thì có một cái chất là cái chất xả hương. Có người thì lại lấy cái chất hoàng liên tra vào trong mắt. Cũng có khi thì người ta dùng những cái cách xong để mà chữa mắt nữa. Người đau mắt xưa thường đeo một cái chiếc màn mà che mắt bằng the hay hoặc là bằng vải thưa, thưa quý vị. Và cũng có cái người mà đánh mắt, họ dùng cái cuốn lá trầu không xong hay hoặc là ngọn thái lai chấm vào thuốc có một chất xả hương rồi họ vằn vào trong mắt của cái người đau, khe khẽ sát vào những cái đường máu ở trong mắt. Có người dùng cái đầu lưỡi để đánh mắt cho nhau nữa. Là có người á, lấy nhựa của cái xương rồng để mà bôi lên ở trên mi mắt. Theo như cái câu ca dao mà ngày xa xưa họ nói là đau bụng thì uống nước xong đau mắt lấy nhựa xương rồng mà bôi. Nhưng coi chừng họ bôi nhựa xương rồng thì bôi xa xa ở nơi mắt thôi. Và bôi chút ít chớ để chảy vào mắt mà nguy. Ngoài ra thì cũng có người dùng thuốc cao để mà dán hai bên đuôi của cái con mắt. Ngày nay hễ mà đau mắt rất là nhiều những cái thuốc chữa lắm. Xưa kia thì nhiều người thiếu thuốc đã bị mục tật bởi vì đau mắt. Và cũng có những cái người mà đau mắt chữa không phải đường cho nên hóa ra là tóe mắt luôn. Và mọc lọng quặm, tức là cái lông mắt nó mọc đâm vào trong mắt do cái bệnh đau mắt hột sinh ra. Và những người mà có lông quặm phải nhờ những cái người nhổ và nhưng mà nhổ những cái chiếc này thì chiếc khác thì như thế nào thưa quý vị, những chiếc khác thì nó lại mọc lên nữa. Đó là cái vấn đề đau mắt của ngày xa xưa.
Và thưa quý vị, nói đến sự đau bụng thì ta dùng danh từ đau bụng để chỉ chung tất cả các chứng đau các bộ phận ở trong bụng như là dạ dày, ruột, gan, vân vân. Có người đau bao tử được mệnh danh là đau tức. Có người bị đau bụng kinh niên cũng vì bao tử hoặc vì đau ruột già. Các cụ xưa có một bài thuốc trị đau bụng kinh niên dùng tới 8 vị thuốc. Và bài thuốc này được rất lưu truyền. Tác giả đã chép lại sau đây để mà bạn đọc rộng đường tham khảo. Như là hộp cà phê, phơi khô, rồi hoàng đàn, tức là vỏ nhãn cạo hết vỏ ngoài đi, chỉ còn lại cái nhục ở bên trong, tức là cái cơm nhãn bên trong thôi. Rồi họ mới lấy nước vo gạo ngâm một đêm, rồi ban ngày thì lại phơi cho nó khô, phơi khô đến 9 ngày như vậy, rồi lại ngâm với lại quế chi, khâu dao, rồi bách hợp, rồi mộc hương bắc, hồi hương, rồi bồ kết bỏ hột lấy toàn cái cơm bồ kết thôi, rồi đinh hương, rồi tất cả 8 cái vị đó họ có một cái công thức, họ trộn lại rồi sao tán nhỏ, lọc kỹ ra rồi nhào với nước cơm, viên ra thuốc tể bằng hột đậu đen như vậy. Lúc đói thì ăn theo cái liều lượng bao nhiêu đó, rồi theo lời lưu truyền thì bệnh nhẹ sau một tể thuốc trên thì sẽ khỏi bệnh, bệnh nặng thì cần phải 2 tể. Và về chữa bệnh đau bụng thì ca dao có câu là đau bụng lấy bụng mà chườm, nhược bằng không khỏi, hắc hương với gừng. Theo câu ca dao này, nhiều khi đau bụng gọi là linh bảo, nhờ người khác áp dụng vào một lúc nóng bụng sẽ khỏi. Trẻ con lên bảo thì mẹ áp bụng vào bụng con, rồi người ta nhổ bảo ở đầu tóc mẹ, con sẽ khỏi. Nhổ bảo nghĩa là tìm những mớ tóc ở trên đầu rồi giật giật mạnh. Nghe những cái tiếng kêu lắc rắc như vậy, nhiều người đau bụng cũng dùng lối nhổ như thế này để mà chữa trị. Ngày xưa người ta tin là như vậy. Và nếu đau bụng không phải là đau bảo thì uống hắc hương với gừng là những vị thuốc nóng nó sẽ khỏi. Còn nếu mà vì đi tiêu chảy đó, hoặc là bị kiết lỵ mà đau bụng thì lại có những cái thuốc chữa bệnh tả hoặc là bệnh lỵ. Vì ngày xưa nó không có những cái thuốc như là kỹ thuật bây giờ, nền y học tiên tiến bây giờ có, cho nên người ta phải áp dụng những cái phương pháp dân gian giống như vậy. Khi mà đau bệnh kiết lỵ thì họ dùng lá mơ non đó, ăn với trứng gà sẽ khỏi. Và cái này thì cho đến bây giờ đó, rất là nhiều người vẫn biết rằng nó có cái công dụng rất là tốt ở trong những cái liều thuốc dân gian. Và nếu trẻ con mà dưới 12 tuổi bị kiết lỵ thì người ta cũng dùng khổ sâm, tức là lá cốc mẵng và hột vải trộn lại rồi đem sao rồi sắc đặt cho uống sẽ khỏi, nhưng với một cái liều lượng nhất định mà đã có sẵn. Về đau bụng thì ngày xưa còn có những cái câu như là đau bụng thì uống nước sông. Sự thật thì tác giả viết cái tập này cũng không hiểu cái ý nghĩa ra sao, nhưng mà vì nó có liên quan đến những cái đất lề quê thói như thế cho nên tác giả đã viết trong này. Ngoài vài môn thuốc kể trên về đau bụng thì tất nhiên còn có nhiều môn thuốc khác nữa. Lại cũng có người mời ông Lan cắt cho thuốc chén để uống sau khi bắt mạch để tìm hiểu căn bệnh. Rồi khi mà nói về Khàn cổ đó thì ngày xưa khi mà bị khàn cổ, người ta dùng rễ sơn căng thảo quả, rễ sơn căng thảo hoặc là quả kha tử ngậm thì khỏi. Còn khi bị mụn nhọt đó thì ngày xưa người ta thường dùng thuốc cao. Có hai thứ thuốc cao. Lúc mụn nhọt mới mọc đó thì dùng thuốc cao dán ở chỗ mụn nhọt thành mũ, rồi dùng đó là thuốc cao dán. Còn loại cao hút mũ dán vào để hút cho hết cái mũ nó ra. Khi mà trẻ con có bị mụn nhọt thì họ dùng hạt cải đắp vào sẽ hút hết mũ. Có khi người ta dùng hương thư vào chỗ nhọt, nhọt sẽ thui đi. Cũng có người uống thuốc bên trong cho độc tiêu đi, mụn nhọt sẽ lặn. Mụn nhọt thường mọc lên về mùa nóng. Và để phòng ngừa mụn nhọt thì người ta thường dùng những đồ ăn, đồ uống có lương tính, gọi là mát đó, như là đậu đen, rau má vân vân. Khi mà nói về những vấn đề như là ung thư, khi mà họ thấy ung thư nó mới phát đó thì ngày xưa người ta có thể dùng rau ngỗ đồng hoặc là các loại rau thơm vẫn dùng để ăn, luộc ăn cái và uống nước, hoặc lấy lá sống đắp vào nó sẽ khỏi.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Như Tuyên Hòa Tính đang gặp mời quý vị cùng đến với cái cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh trong cái mục đau ốm. Sau cái mục nhọt thì tới lở và ghẻ, thưa quý vị. Lở và ghẻ, đây là những cái bệnh ngoài da mọc lên thành những cái mụn nhỏ. Chữa bệnh ghẻ thì có thuốc ghẻ. Ngày xưa trong thì nó có một cái chất diêm sinh được dùng để mà bôi vào những cái mụn ghẻ. Người ta còn khêu ra những cái mụn ghẻ ra để mà nhổ cái ghẻ nó đi. Bởi vì chính cái ghẻ là vi trùng của cái bệnh ghẻ. Lấy cái ghẻ đi thì bệnh ghẻ nó sẽ khỏi. Chữa bệnh ghẻ ngày xa xưa thì cũng có thể dùng những cái loại là lá nghệ dâm rồi mới đun nước để mà tắm. Thưa quý vị, nước lá nghệ dâm sẽ làm chết những cái con vi trùng ghẻ, theo như là người xưa họ nói là như vậy. Còn cái bệnh lở thì người ta dùng một cái chất là cái chất tam thiên đơn, có được một cái màu đỏ hòa với lại thủy ngân để mà bôi vào. Và thưa quý vị, người ta cũng dùng những cái lá cây đắng như là cây bồ cù vẽ, đun cái nước để mà tắm mà trị lở. Có người thì lấy mực xanh họ bôi vào những cái chỗ chốc lở cũng trị được những cái bệnh này nữa, thưa quý vị. Rồi tiếp theo xin nói về cái bệnh, người ta cái bệnh là bệnh quai bị. Ngày xa xưa khi mà mắc cái bệnh quai bị thì người ta dùng cái chiếc quai bị cũ hơ nóng rồi xoa xoa vào thì sẽ khỏi thôi, ngày xa xưa, thưa quý vị. Rồi tiếp theo đó là cái chứng gọi là lên ổ gà. Khi mà lên ổ gà tức là nổi hạch ở nách thì rất là đau lắm. Họ mới dùng một cái quả trứng luộc chín bóc ra còn nóng, họ sẽ ốp vào ở trong nách thì cũng sẽ khỏi. Ngày xưa thì vậy ha. Thì vừa rồi đó là một số ít những cái bệnh tật thông thường được nêu lên, cũng như là những cái cách chữa cổ truyền về các bệnh tật này. Những cái cách này từ trước thì vẫn được mọi người theo đó. Còn cái sự hiệu nghiệm hay không thì cũng còn tùy vào từng người, tùy vào từng cái bệnh. Chúng ta nên coi đây như là những cái tài liệu để mà nghiên cứu, để mà suy ngẫm thôi. Còn cái việc mà chữa bệnh theo cái lối cổ truyền này thì cũng nên hỏi lại nhiều người, cũng như là để tránh mọi hậu quả tai hại nếu có một cái sự lầm lẫn. Thật ra thì đây là một cái phần trình bày cho quý vị nhớ lại những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa, trong đó có vấn đề đau ốm người ta sẽ chữa bệnh như thế nào. Thì ngoài những cái bệnh tật nêu trên thì còn có nhiều những cái bệnh khác. Các con bệnh thường phải mời những cái ông lang tới để xem mạch cho đơn để mà chữa bệnh thôi. Đó, đông y thật sự ra không phải là dở. Nhiều bệnh hiểm hóc với thuốc bắc, thuốc nam các ông lang đã chữa được và đã cứu được rất là nhiều người của ngày xưa. Người ta có câu đói thì rau, đau thì thuốc. Lâm bệnh lẽ tất nhiên phải tìm thầy để mà chữa thuốc, và khi mà chữa thuốc cần phải kiên nhẫn thì bệnh nó mới khỏi được. Ít nhất thuốc phải dùng tới 3 thang thì mới thấy được cái sự hiệu nghiệm. À, cũng như cơm, là cơm phải ăn 3 bát thì mới thấy no chứ. Cơm 3 bát, thuốc 3 thang. Ngày xưa người ta nói như vậy. Và nếu mà thuốc thang mà bệnh vẫn không thuyên giảm, con bệnh qua đời, đó phải chăng đó là số mệnh? Cao ông Lan thường nói là chữa được bệnh, không chữa được mệnh. Thưa quý vị, đó là xong cái phần đau ốm trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Cũng trong cái phần đời sống gia đình sau cái đau ốm tới phần tan ma. Mời quý vị đến với phần tan ma. Thưa quý vị, người ta có một cái câu là sinh tử hữu mệnh, sống chết có số. Và những cái người mà ốm đau như là cái chương trên vừa mới trình bày đã nói, các thầy thuốc chỉ chữa được bệnh, không chữa được mệnh. Khi mà số đã đến thì không có thuốc thang nào mà chữa khỏi, và cũng không có một cái sự cầu cúng lễ bái nào được gọi là hiệu nghiệm. Ở đời mà ai cũng phải chết, cái chết là một ngưỡng cửa ai cũng phải bước qua để từ giã cõi đời. Chết thì phải chôn. Tất cả những cái lễ nghi điều hành trong cái việc chôn cất là tang lễ. Và cái đám chôn người chết gọi là cái đám ma, hay hoặc là cái đám xác. Cái việc tang đối với người Á Đông rất là quan trọng. Mạnh Tử xưa đã dạy: dưỡng sinh tăng tử vô hám, vương đạo trị thủy giả. Nghĩa là đạo trị thiên hạ cần nhất là khiến cho dân nuôi người sống và tan người chết mà không có cái điều gì đi hám cả. Đó. Cái việc tan được coi như là quan trọng chính là vì cái sự liên quan giữa người sống và người chết. Người sống sót thương người chết bởi vì người chết chính là người thân của người sống. Người sống lại thờ kính người chết vì người chết chính là cha mẹ, tổ tiên, người sống. Cha mẹ sống phải phụng dưỡng, cha mẹ chết phải tan ma. Cái việc tang ma bắt đầu cho cái việc thờ phụng. Cụ Dương Bá Trạch khi xưa bàn về tang lễ đã viết như sau: lễ tục nước ta trọng nhất là tang tế. Ngày nay, tuy phong hội đổi thay, công việc phiền phức, sự sinh hoạt của người mình phải bực tức, tức bực, bộn bàn. Thế tất phải theo thời biến mà thông, không thể nào câu thủ cổ lễ cả được. Nhưng cái lễ tang tế để ràng buộc cái lòng kính hiếu của người ta dù bao giờ cũng là những cái điều quốc túy rất hay, cần phải được giữ gìn lắm. Cụ Dương Bá Trạch nói như vậy. Thưa quý vị, tóm lại, tang lễ là cần thiết và quan trọng đối với dân ta. Tang lễ chấm dứt một cuộc đời thể xác của con người để đưa con người vào một cái cõi sống vô hình. Có thể nói rằng tang lễ là cái gạch nối giữa thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quệ Thói trong cái mục tang lễ, để lần sau tang lễ tang ma này nọ thưa quý vị, để lần sau anh em chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về cái phong tục tập quán ngày xa xưa trong tang ma như thế nào. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an, hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn quý vị.